Cảm tạ Chúa về tình yêu Chúa dành cho Hội Thánh. Chúng con cảm tạ Chúa về hội ngày. Chúa, cảm tạ Chúa đã mang chúng con đến đây để nghe tiếng của Chúa. Chúng con ở đây không chỉ để nghe mà muốn gìn giữ, muốn làm. Chúng con hạ mình trước Chúa, trước quyền tay quyền năng của Chúa. Xin Chúa ban cho tất cả chúng con được nghèo khó trong linh và tấm lòng trong sạch. Xin Chúa con tấm lòng biết ăn năn và sẵn sàng ăn năn trở lại với Chúa những gì mà Chúa hiện ra với chúng con. Xin Chúa chúc phước cho tất cả những người ở đây và những người nghe trên Zoom, những người nghe lời của Ngài. Xin Chúa ban cho mỗi anh em được nhiều ân điển và bình an. Chúa chúc phước cho hội nghị này. Xin Chúa cho chúng con biết những gì quan trọng trong những cái chặng đường cuối cùng này. Xin Chúa hãy hoàn tất hội thánh của Chúa. Lời khen Chúa. Tôi ở trong linh vào ngày của Chúa. Sáng nay có phải tất cả chúng ta ở trong linh hay không? Đây là điều quan trọng. Chúa chắc chắn sẽ nói với chúng ta. Vấn đề là chúng ta có ở trong linh hay không? Và có nghe và có thấy hay không? Và điều này liên quan tới lòng của chúng ta. Thực sự liên quan với lòng của chúng ta. Cho nên trong tuần trước, chúng ta đã khích lệ cho buổi nhóm là chúng ta hãy chuẩn bị lòng của mình cho hội nghị này. Và sáng nay chúng ta hãy hướng lòng mình thật sự vào Chúa và nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con ở trong linh. Có thể là mình đang ở đây, ngồi ở đây nhưng mà lại ở trong cái tôi của mình. Cho nên thật quan trọng để chúng ta phải có cái sợ lành mạnh và nói rằng thời gian quý giá hội nghị này con muốn ở trong linh. Con muốn có lòng ăn năn trong sạch dành cho Chúa. Lời khen Chúa. Xin Chúa cho tất cả chúng ta ở trong linh và có lòng ăn năn. Nếu anh em nhìn trong dàn ý của hội nghị thì có ghi rằng là thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại đi giữa các chân đèn. Chúa đã ban chúng ta gánh nặng cho mình thông công về ba chương đầu của hội của Thái Khải Huyền. Và sáng tối qua chia sẻ rằng có nhiều tín đồ không có đọc sách Khải Huyền này. Khi mà họ đọc thì họ để ý tới những cái điều khác, những cái điều mà họ muốn hiểu nghĩa cái này cái kia là nghĩa là gì, điều gì sắp xảy ra. Nhưng mà Đức Chúa Trời bắt đầu sách thư khách Khải Huyền với ba chương này cho thấy những điều gì quan trọng. Đối với Chúa, điều quan trọng không phải là những gì cuối cùng xảy ra cuối cùng. Nhưng mà đối với Đức Chúa Trời thì quan trọng nhất là Đấng Christ là thầy tế lễ và hội thánh là chiếc tế lễ của Ngài. Cho nên trong chương đầu tiên chúng ta thấy Chúa là thầy lễ thượng phẩm. Chúng ta thấy Đấng Christ tôn nghiêm khác hoàn toàn với Đấng Christ ở trong bốn sách phúc âm. Hoàn toàn khác đến nỗi sứ đồ Giang là người biết trước rõ nhất hơn tất cả mọi người khác, nhưng mà lại ngã xuống như chết tại vì chưa thấy Đức Christ như vậy bao giờ. Và chính là Chúa Giêsu mà ngày này Chúa sáng nay đang ở chung thời gian chúng ta đang đi giữa các chân đèn vàng. Vì người ta xem như ngày này người ta mừng cái Đấng Christ mới sinh ra. Nhưng mà đây không phải là Chúa Giêsu ở trong Khải Huyền 1 mà Chúa Giêsu ở đây hoàn toàn khác. Chúng ta phải thấy Chúa Giêsu làm vua. Vì đây là điều mà ngày nay hội thánh cần. Và tối qua đã thông công rằng Đấng Christ ở đây. Đấng Christ là thể lệ thượng phẩm. chúng ta thấy áo choàng của Ngài, thấy vẻ bề ngoài của Ngài. Và ở đây, và rõ ràng nhất là Chúa mô tả hội thánh của Chúa là bảy chân đèn vàng. Chúng ta ở trong kinh thánh có nhiều khái niệm đó về hội thánh của Chúa, nhưng mà ở đây là dùng là chân đèn vàng. Và tôi đã thấy là chân đèn vàng thấy đặt ở đâu. Chúng ta phải thấy chân đèn vàng ở đâu. Chân đèn vàng chỉ ở trong nơi thánh, chỉ luôn luôn ở trong đó. Chân đèn vàng không bao giờ đặt ở đâu ở ngoài. Và ai đi vào trong nơi thánh, những người được vào nơi thánh là ai? Là các thầy tế lễ. Nếu không thì không có ai được vào đó. Chỉ có những thầy tế lễ vào trong đó mới phục vụ Đức Chúa Trời thôi. Một cái lẽ thật như vậy. Ở đây Chúa kêu gọi, Chúa gọi hội thánh là đền trên đèn vàng. Có nghĩa rằng đối với Đức Chúa Trời, những lời sách cuối cùng này nó liên quan tới chiếc tế lễ. Chúa muốn chúng ta là một cái chiếc lễ thánh hoàng gia. Nó phải là cái cuộc sống của chúng ta. Ta phải sống như vậy. Xin Chúa hướng nhìn chúng ta vào trong những ngày này. Vấn đề không phải là chúng ta muốn thấy được nhiều hơn. Dĩ nhiên chúng ta muốn thấy nhiều hơn. Nhưng không phải chỉ là nhìn thấy. Chúng ta phải làm. Chúng ta phải tập trung rằng xin Chúa hãy bày tỏ cho chúng con biết những chức lễ cần những gì để được hoàn tất. Nếu ta có cái lòng như vậy, thì Chúa sẽ mở cái chương này cho chúng ta một cách mới mẻ. Khi lúc mà tôi chuẩn bị, tôi để ý rằng trong những thời gian qua chúng ta đã đọc ba chương này rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta đọc câu này và tìm kiếm sơ xem Chúa bày tỏ những gì về chức tế lễ, thì chúng ta thấy có rất là nhiều sự giàu có ở đây. Gánh nặng ở đây Chúa muốn bày tỏ cho chúng ta ở đây là về sự trung tín. Trong câu 5, cái đặc điểm đầu tiên của Chúa Giêsu được trong câu 5 được nhắc đến là gì? Là đứng làm chứng thành tín, cái nhân chứng trung tín. Chúa thực sự là người luôn luôn trung tín, không ai cả có thể lúc nào cũng trung tín với Đức Chúa Trời. Nhưng mà Chúa Giêsu là 100% trung tín với Cha của mình. Và đặc biệt là đặc điểm của Ngài là một thầy tế lễ thành tín. Hebrews 3:1-2. Bởi cớ đó hỡi anh em thánh là kẻ dự phần ơn trên trời gọi, hãy suy kỵ đến sứ giả và thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta tin theo, tức là Đức Chúa Giêsu. Ngài đã trung tín với đấng đã lập Ngài, cũng như Môsê trung tín với cả nhà Chúa vậy. Ngài đã thực sự làm như vậy. Chúng ta hãy đặt hoàn toàn, tập trung hoàn toàn vào sứ giả và thầy tế lễ thượng phẩm. Và ngày hôm nay có rất nhiều điều làm chúng ta bị mất trục tung. Có rất nhiều ảnh hưởng, làm nhiều sự phân tâm, nhiều thông tin, và tất cả đều nhằm mục đích làm cho chúng ta mất sự tập trung vào Chúa. Có nghĩa là ở đây nói rằng hãy hướng hoàn toàn sự tập trung đến Chúa. Sáng nay chúng ta nói, hãy nói với Chúa là Chúa ơi, trong ngày tới chúng con muốn bỏ tất cả những gì làm chúng con mất, mà chúng con muốn tập trung hoàn toàn vào Chúa. Con muốn học để biết từ Chúa những gì quan trọng đối với chức lễ chúng con. Ở đây nhấn mạnh là trung tín với cả nhà Đức Chúa Trời. Trong câu 5, Môi-se đã trung tín trong cả nhà Chúa như một kẻ tôi tớ, nhưng Đấng Christ sẽ trung tín như con trai quản trị nhà của Ngài. Chúa là Thầy Lê Thượng Phẩm trung tín. Và sách Ê-phê-sô Hebrew nói là Ngài luôn ở đó để cầu thay cho chúng ta. Cái vấn đề là chúng ta có trung tín hay không? Chúa là đứng làm chứng thành tín. Này, trung tín ở cả nhà của Chúa. Nếu còn đối với chức lễ thì sao? Hôm qua chúng ta đã nghe là đứng tế lễ và thấy là thượng phẩm gần đi chung với nhau. Nếu mà vương quốc mà không có vua thì cũng như không có. Thì chức tế lễ cũng vậy, thì điều quan trọng nhất là chức tế lễ thì phải cần có thể là thượng phẩm. Thế tình trạng của chúng ta, hội thánh chúng ta thì sao? Ở trong Khải Huyền chương 1 chúng ta thấy đây là thượng phẩm. Ở đây là điều chúng ta phải thấy được đầu tiên trên hết tất cả. Ngay sau Khải Huyền chương 2 và chương 3 chúng ta thấy tình trạng của chức tế lễ của hội thánh của Chúa. Chúng ta phải hỏi Chúa rằng cái tình trạng của ta như thế nào. Dĩ nhiên chúng ta phải cần ánh sáng của Chúa, chứ đừng có phân tích trong cái suy nghĩ tối tăm của mình. Chúng ta hãy hỏi Chúa cái tình trạng của chúng con trước mặt Chúa là gì, điều gì mà Chúa muốn và điều gì Chúa không có đẹp lòng. Chúng ta phải hỏi Chúa là trong năm nay con chỗ nào, điểm nào con là tiến lên và điểm nào chưa có tiến lên. Xin Chúa hãy ban cho ánh sáng và chức tế lễ. Trong suốt Ê-díp Thư Ký, Chúa nói rằng chúng ta Chúa muốn kêu gọi dân của Chúa là dân thầy tế lễ. Thì đối với giống chúng ta ngày nay vậy, chúng ta là dân tục hành tế lễ. Trong Khải Huyền 1 câu bậc 6 nói rất là rõ. Nói Chúa đã dùng huyết mình để chuộc chúng ta và làm cho chúng ta trở thành vua thầy tế lễ. Nhưng mà lịch sử cho ta thấy như thế nào? Dân Israel có trung thành với Đức Chúa Trời hay không? Và cuối cùng là kinh khủng. Khi Môi-se ở trên núi hơi lâu một chút là họ không còn trung tín nữa. Họ đã bỏ chiếc tế lễ và họ thờ một cái con bò vàng. Và trong thời lúc đó Chúa phải làm một cái sự khác biệt. Chỉ kết quả là chỉ có người Lê-vi mới được phép trở thành thầy tế lễ thôi. Tại sao? Đó, không phải tại vì Chúa hạn chế như vậy ngay từ đầu, mà bởi vì dân của Chúa không có trung tín. Và sau đó chúng ta thấy không chỉ Lê-vi mà sau đó có sự kiểm tra nữa. Đối với Lê-vi, chúng ta khi mà có thử thách thì chúng ta mới biết mình có trung tín hay không. Nếu mà mọi thứ đều ổn thì người ta trung tín. Ngay cả mối quan hệ với con người cũng vậy. Nếu mà không có vấn đề gì hết thì người ta trung tín, nhưng mà khi có đau khổ, thử thách thì lúc đó mới biết là có trung tín hay không. Và Đức Chúa Trời cũng đã cho các dân những thử thách để xem họ coi có trung tín hay không. Và trong đối người Lê-vi cũng vậy, chỉ có mình con cháu nhà Sa-đốc mới trung tín thôi. Vấn đề là gì? Tại vì có sự chống đối của dân, đó luôn là một cái sự thử thách. Nếu mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta về đó, nhưng mà có một số những người khác chống đối, thì đó cho ta thấy rằng chúng ta có trung tín như thế nào. Và đặc biệt là đối với chức tế lễ thì chúng ta thấy là có nhiều sự thử thách hơn nữa. Chú đọc xuống. Trong Ê-xê-chiên 44 câu 15. Ở đây chúng ta có một cái người anh em tên là Sa-đốc. Có mang anh em của mình tới. Ê-xê-chiên 44 câu 15. Các thầy tế lễ họ Lê-vi, con cháu của Sa-đốc. Còn coi giữ nơi thánh của ta. Ghi đây ghi nào. Đấy, gìn giữ nơi thánh. Chúng ta nhớ cái từ gìn giữ ta vừa đọc hay không? Trong Khải Huyền 1 câu 3. Phước cho những người đọc những lời tiên tri, nghe và gìn giữ. Gìn giữ có nghĩa là trung tín, nếu mà những người khác bỏ đi. Và chúng ta phải làm theo. Gìn giữ không có nghĩa là chúng ta thuộc lòng lời của Chúa, nhưng mà gìn giữ có nghĩa là chúng ta làm theo. Và những người này đã tiếp tục làm thực hiện chức tế lễ. Coi giữ nơi thánh ta khi con cái Israel lầm lạc cách xa ta. Những kẻ đó sẽ được gần ta để hầu việc. Thi Thiên 48 câu 11. Phần đất ấy sẽ được bị ra thánh, tức là các con trai của Sa-đốc là những kẻ làm chức vụ ở nơi thánh ta không lầm lạc khi con cái Israel cùng người Lê-vi đi lầm lạc. Đó là một cái lời sự gửi thánh cả dân để lầm lạc, rồi Lê-vi cũng vậy, mà chỉ có Sa-đốc là trung tín với Chúa. Vấn đề là hôm nay chúng ta có trung tín hay không? Trong những thời gian cuối này, Chúa thực sự cần những người trung tín. Khi tôi chuẩn bị lời cho hội nghị, tôi đã suy nghĩ rằng cái đặc điểm quan trọng nhất là gì. Trong tuần trước có người con của tôi hỏi rằng hỏi nếu mà muốn tôi đang nhớ câu chuyện Salomon nói, nếu mà chú muốn chúng ta một điều ước thì chúng ta nói gì. Rồi, cuối cùng thì tôi suy nghĩ rằng tôi sẽ cầu xin Chúa cho tôi được trung tín. Vậy nếu mà chúng ta không trung tín, mọi điều khác thì vô ích thôi. Kể cả Salomon vậy, Salomon đã để cầu xin được sự khôn ngoan, điều đó không, nhưng mà cuối cùng Salomon có trung tín hay không? Salomon là người khôn ngoan nhất trên thế giới, nhưng mà không có trung thành. Nhưng cuối cùng thì sao? Đọc câu chuyện của Salomon thật là cay đắng. Thật tuyệt vời khi mộng ta trung tín, nhưng mà khi ông không còn trung tín nữa, Chúa đã nhắc nhở Salomon nhiều lần trung tín. Nhưng mà Salomon đã không có trung tín, kết quả là gì? Thì vương quốc đã bị chia làm đôi. Cái hậu quả thật là kinh khủng. Nên tôi nghĩ rằng nếu mà có cái điều gì mà con cần ở Chúa, cầu xin ở Chúa, thì Chúa cho con được trung tín cho tới cùng. Đây là điều của Chúa muốn có ở thời gian cuối này. Trong Matthew 24 và 25, Chúa cho biết điều gì quan trọng đối với chúng ta. Biết Chúa sắp đến, và khi Chúa đến thì sẽ có một cái sự phán xét dành cho chúng ta. Nó không liên quan tới cái sự phán xét khỏi khoản gục đời đời, nhưng mà ở chỗ tòa án có đứng cưới quan trọng liên quan tới phần thưởng và vương quốc 1000 năm. Matthew 24, 25 cho biết cái đặc điểm khi Chúa phán xét dân Chúa là gì. Matthew 24, 44: Vậy các ngươi hãy sẵn sàng khi con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ. Ai là đầy tớ trung tính mà khôn ngoan, mà chủ đặt cai trị đầy tớ mình để cho đồ ăn đúng giờ. Phước cho đầy tớ đó khi chủ thấy làm như vậy. Quả thật ta nói các ngươi, chủ ấy sẽ đặt để coi sóc cả gia tài mình. Ở đây nói đến cái phần thưởng trong vướng 1.000 năm. Ở đây không có nói là ai là người có khả năng hay là người tô tớ mạnh mẽ. Mà ở đây nói là sự trung tính. Thì Chúa tìm thấy, muốn tìm gì khi Ngài đến? Chúa tìm thấy những, muốn thấy những người trung tính ở trong dân của Ngài. Và trung tính khi mà gặp nhiều sự chống đối, và đặc biệt là chống đối với chế tế lễ khi mà sự thử thách đến. Và sáng tối hôm qua ta thấy trong Khải Huyền 1, chúng ta thấy sứ đồ Giăng là một tấm gương của sự trung tín. Sứ đồ Giăng tuy lớn tuổi nhưng mà vẫn trung tín. Có nhiều người khi mà họ lớn tuổi thì họ không còn trung tín nữa, nhưng mà Giăng cho dù lớn tuổi nhưng mà vẫn trung tín, hoàn toàn ở một mình ở đó, nhưng mà ông đã trung tín. Và Giăng nói là ông đã chịu nhiều đau khổ, là quý giá với Đức Chúa Trời. Vì nên Ngài mới bày tỏ cho ông về sách Khải Huyền, cảm tạ Chúa về cái người anh em trung tín này. Thì chúng ta thấy rằng đây cũng có thể là trung tín bởi Chúa, vì Ngài là đứng làm chứng thành tín. Bởi Ngài chúng ta cũng có thể trung tín được, nhưng mà nó cũng không có đơn giản. Chúng ta biết rằng nó liên quan với sự đau khổ, với chống đối, với thử thách. Nhưng mà thật đáng. Trong Ma-thi-ơ 24, chúng ta biết ở cái người mà giấu ta lân. Chúa nói với người, Chúa nói ta sẽ đặt các ngươi coi sóc cả gia tài mình. Chúa không có nói gì nhiều. Chúa không có kể nhiều. Nếu ta đứng trước Chúa, thật là tốt nếu mà Chúa không có nói nhiều với ta. Và Chúa chỉ nói là hãy đầy tớ trung tín và tốt. Chúng ta muốn gì hơn đó nữa? Xin Chúa ban chúng ta ân điển bởi Chúa Giêsu là người làm chứng trung tín, để cho chúng ta được trung tín với Chúa trong thời gian này. Đặc biệt là khi liên quan tới phần thưởng. Timothée nhì đoạn 1. Lời này là chắc chắn, vì nếu chúng ta chết với Ngài thì chúng ta sống lại với Ngài. Nếu chúng ta chịu thử thách nổi thì Ngài cũng đồng trị. Nếu chúng ta từ chối Ngài thì Ngài cũng từ chối chúng ta. Nhưng nếu chúng ta không thành tín, nhưng Ngài vẫn thành tín, vì Ngài không thể từ chối mình được. Timôthê nhì đoạn 2 câu 12. Câu 12 nói tới phần thưởng trong vương quốc 1.000 năm. Nếu chúng ta chịu thử thách nổi thì chúng ta cũng sẽ được cùng đồng trị với Chúa. Nếu chúng ta từ chối Ngài thì Ngài cũng sẽ chối chúng ta. Giống như là dụ ngôn 10 trinh nữ, Chúa đã chối bỏ 5 trinh nữ dạy. Những người đó là những người tin Chúa và đã được tái sinh. Nhưng mà Chúa có nghĩa là nếu mà chúng ta chối Ngài thì Ngài cũng sẽ từ chối chúng ta. Không có nghĩa rằng là họ sẽ hư mất đời đời. Câu 13 thì có liên quan tới cõi đời đời. Cho dù chúng ta không thành tín thì Chúa vẫn thành tín. Có nghĩa là vì chúng ta được cứu rỗi bởi ân điển. Nhưng mà chúng ta không thể dùng câu 13 để nói với về phần thưởng được. Có nhiều người tín đồ họ dùng câu 13 để xin lỗi khi mà họ không trung tín với Chúa. Câu 12 rất quan trọng với thời đại sắp tới. Nếu chúng ta chịu thử thách thì chúng ta sẽ đồng trị với Chúa. Nếu mà chúng ta trong những thời gian tới chúng ta đọc những các thư này, chúng ta sẽ thấy trong mỗi thư Chúa sẽ được nhắc tới những người trung tín, giống như là ví dụ như là Ephesio. Ta biết Chúa nói gì với Ephesio. Chúa đã kể những gì mà họ có, nhưng mà Chúa nói là ta có điều chống đối ngươi, vì trách ngươi vì ngươi đã từ bỏ tình yêu ban đầu. Có nghĩa là họ đã có rồi nhưng mà họ đã từ bỏ. Giống Salomon vậy. Salomon cũng đã cần có tình yêu ban đầu với Đức Chúa Trời. Tên hiệu của Salomon là người được Chúa yêu, nhưng mà cuối cùng ông đã từ bỏ điều đó. Chúa nói là các ngươi đã rời bỏ tình yêu ban đầu, có nghĩa là họ đã không có trung tín. Vì họ không trung tín và trong tình yêu ban đầu thì Chúa nói rằng ta sẽ bỏ. Nếu mà người không ăn năn thì ta sẽ lấy chân đèn đi. Thì để chúng ta thấy rằng còn quan trọng với Chúa là trung tín như thế nào. Ví dụ như Seminar, Chúa đã nói rằng hãy trung tín cho tới chết. Chúa không có đòi hỏi một cái điều nhiều điều, mà Chúa đòi hỏi một điều là hãy trung tín cho chết ngay tới cuối cùng. Hãy giữ trung tín cho cúng, ta sẽ ban cho ngươi mũ chư thiên của sự sống. Ở Bẹt Găm cũng vậy, họ không có Bẹt Găm thì họ đã ăn thức ăn thần tượng của các hình tượng. Nhưng một điều mà Đức Chúa Trời nhắc tới, Chúa nhắc điều đó có nghĩa là họ từ bỏ chức tế lễ. Thay vì họ dân của lễ thuộc lên thì họ lại ăn đồ cúng. Đúng thì họ không trung tín khi họ từ bỏ chức tế lễ và không phục vụ làm được ông làm thầy tế lễ phục vụ Đức Chúa Trời. Và trong các thư khác Chúa cũng tìm kiếm những người trung tín. Chúng ta không biết chúng ta còn bao nhiêu thời gian. Chúng ta cần biết một điều có thể là vài tháng nữa hay là vài năm, một hai năm nữa. Nhưng mà thời gian trôi qua rất là nhanh, giống như một cái làn hơi vậy. Thật là buồn nếu mà chúng ta đi một chặng đường dài nhưng mà cái khúc cuối cùng lại không trung tín vì một cái sự đau khổ hay một sự tách nào đó, thật là đáng tiếc. Nên chúng ta hãy học trung tín với Đức, bởi Chúa, cho dù người ta nói gì. Chúng ta đừng có nhìn xem đa số dân làm gì, gia đình làm gì, bạn bè làm gì. Nhưng mà điều quan trọng, chúng ta phải đứng trước Chúa trong chiếc tế lễ thánh này và phải phục vụ Chúa một cách trung tín.